Vô một cái hết tham nổi, hết đắm nổi nha quý vị. Hôm qua đắm lị quý vị, nhìn thấy ca sĩ mình hát lên tiếng quanh vàng ngọc thốt, cái ở dưới này mình rụng rời tay chân, dần bữa nay hát lên tiếng bình thường, thấy được bản chất ở phía bên trong mà quý vị. Ca sĩ quý vị hay ca lẻ thì nó cũng bình thường, à bữa nay bình thường, đó là kim cang đó quý vị. Tâm mình tin kim cang rồi đó quý vị, tâm mình là tâm sáng người, nhưng cái hạt kim cang không còn có gì để tấn công vào được nữa quý vị. Thì đó là quy y pháp, hiểu pháp của nhà Phật, hiểu được bản chất của vấn đề. Nào quý vị, Đức Phật nói lên cái gì? Đức Phật nói lên các pháp nó thành, nó trụ, nó hoại không, tùy duyên của chúng sanh mà nó biến hiện thôi, chứ bản chất nó không phải là như vậy, mà chúng ta thấy nó là như vậy nên chúng ta ham đắm nó thôi. Nhưng bản chất nó tùy vào nghiệp quả của chúng sanh khác nhau mà cảm nhận khác nhau. Do đó chúng ta thấy nó, giữ đó, đừng bao giờ có tâm buồn vui hờn giận đó mới nhìn thấy được bản chất của dạng pháp. Còn nếu chúng ta có buồn vui hờn giận nó không phải nó, mà mình cứ buồn vui hờn giận với nó miết, à quý vị, như vậy chúng ta sống với cái vọng tâm vọng trần, chứ nó không phải là nó. Nên thiền nguyên thủy á quý vị, ta nhìn thấy các pháp nó y như nó là, có sao để vậy, biết nó vậy, để vậy, biết mình là con người nhìn thấy như vậy, nhưng con vật nó nhìn thấy khác. Con người mình nhìn thấy cục vàng nổi lên tâm tham, con vật thì thấy cục vàng nó bỏ ngang, nó không nhìn. Mình thì quý, con chó đâu có quý, con trâu nó đâu có quý, đúng không quý vị? Như vậy thì cái quý hay không tùy vào cái nghiệp của chúng sanh, mà nghiệp của chúng sanh tức là nhu cầu của chúng sanh mà quý. Ví dụ như câu nhu cầu trang sức thì vàng là quý, nhu cầu trang điểm kem là quý, nhu cầu ăn lúa gạo là quý. Nhưng tới thiền diệt thực và pháp hỷ thực của cõi trời, cõi Tây Phương Cực Lạc, đem lúa gạo chỉnh trở thành rác. Đúng không? Mình ăn, mình sống thì lúa gạo là quý. Với cảnh Tây Phương Cực Lạc, thiền diệt thực, pháp hỷ thực đâu ăn, nên đó là rác. Cảnh Tây Phương Cực Lạc, kim cương vàng là rác, chả là gì cả. Ở chỉnh ta đẹp hơn kim cương vàng. Còn dưới này mình xấu quá, không có gì, nên kim cương vàng là quý. Ở dưới này mình hôi quá nên bán một cái chai thuốc dầu thơm á quý vị, mấy triệu bạc. Về Tây Phương quý vị bán chai dầu thơm cho không, ta không lấy nữa, thân ta thơm phức. Quý vị thơm hơn cái mùi thơm đó nhiều, nên cái mùi thơm nó trở thành mùi thối. Còn mình bây giờ hôi quá nên xịt dầu thơm vô để bán cái mùi hôi. Nghe không quý vị? Cái đó là bản chất của thế gian nó là như vậy đó, chứ mình thơm mình sản xuất dầu thơm làm gì? Mình đẹp mà sản xuất ra cái đồ làm đẹp để làm gì? Xấu quá mới sản xuất đồ làm đẹp, hôi quá mới sản xuất dầu thơm. Quý vị thấy cái bản chất nó là nằm chỗ này nè. Có cung mới có cầu, mà cung á, cầu là do đâu? Cầu là do nghiệp quả của chúng sanh, sai biệt khác nhau thôi. Chứ thực tế cái dạng pháp không phải là vậy. Nếu biết được vậy là mình hiểu pháp của nhà Phật đó. Đức Phật dạy bản chất của hiện hữu, bản chất của dạng pháp nó là như vậy đó, chứ không phải nó quý. Nên Đức Phật nói kinh Bát Nhã: bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thì cố không chung vô sắc. Có nghĩa là không sạch, không nhơ, không cao, không thấp, không tốt, không xấu đâu. Tùy vào loài chúng sanh duyên nghiệp khác nhau mà nó chiêu cảm ra bên ngoài khác nhau mà thôi. Ai biết được bản chất đó rồi, họ hết buồn, vui, hờn, giận, tâm tĩnh lặng liền. Không có gì, trí tuệ Bát Nhã phát sanh. Không có gì, nhìn cười, không có gì, nhìn thấy hoa hậu cười. Hoa hậu ở đằng sau cái lớp vỏ hoa hậu á quý vị, ba bốn bữa không tắm hoa khôi thành hoa hôi vậy thôi. Nhưng mà nhìn được bản chất của đời phải không, nhìn được bản chất đó rồi chúng ta đâu còn mà ăn cướp người ta nữa. À quý vị, lúc đó đâu có còn phim anh hùng xạ điêu mà hốt đất liệt á, đi giành vợ của Dương Thiết Tâm á, là ba của là Dương Khang Quách Tĩnh nữa đó. À quý vị, đâu còn vụ đó nữa. Như vậy thì chúng ta thấy là quy y pháp, tức là theo kinh điển của nhà Phật mà chúng ta ngộ ra, chúng ta sáng ra. Đó quý vị, đó là quy y pháp ở phía bên ngoài của tâm, làm cho chúng ta ngộ ra, làm chúng ta sáng ra. Chúng ta áp dụng cái pháp đó vào trong tâm, gọi là tâm pháp, nguồn tâm pháp. Và quý vị là vị đề hồ, và quý vị tuôn chảy ở trong tâm của mình. Bây giờ ví dụ đó quý vị, chúng ta lấy cái pháp của nhà Phật là của Đức Phật thuyết, chúng ta áp dụng vào trong cuộc đời thì chúng ta thấy cái nguồn tâm của mình này lúc này đang sống sự vi diệu của pháp. Chúng ta nhìn cái gì chúng ta cũng thấy pháp, nhìn cái gì cũng thấy được Phật pháp, nhìn cái thấy gì chúng ta cũng hóa giải được nội tâm, thì cái này đó là tâm pháp của mình. Tâm pháp là pháp của mình, đúng không quý vị? Pháp mình biết sanh, biết lão, biết tử, mà sự cảm nhận của mình y như là vậy, chứ không phải là Phật nói nữa. Hồi nãy là Phật nói mà mình tu rồi mình mới thấy cảm nhận được điều đó quý vị. Đức Phật nói là bệnh là khổ, cái đó là pháp của Phật. Nhưng mà chúng ta quán cái bệnh là khổ rồi mình thấy cái bệnh, đầu nó đau, nó hoại, nó tàn như thế nào đó, mình thấy bệnh là khổ. Vậy đi, cái Phật nói bệnh là khổ là của Phật, nhưng mà mình cảm nhận bệnh là khổ thật sự đó quý vị, của mình, đó cái của mình. Mình đã chứng đắc trong cái pháp đó rồi. À quý vị, cái đó là tự quy y pháp, quay về chính mình mà quán chiếu đi. Đó quý vị, từng cái chứ, những cái điều của Phật giúp cho mình quán chiếu của mình. Vậy thì cái bên ngoài là cái của Phật, pháp của Phật, bên trong hành pháp là cái của mình, chứ không phải là cái của Phật nữa. Chứng đắc là cái của mình, giải pháp là cái của Phật. Đó quý vị, Đức Phật dạy nhưng mà chứng đắc là cái của mình. Nhưng mà cái của mình mới thật sự dẫn mình đi cảnh giới. Do đó mà ban hộ niệm không thể nào đưa mình sang cảnh giới được, mà chính mình tu với mình sang cảnh giới được. Đó quý vị, nên ban hộ niệm chỉ hộ cho mình thôi, giống như Đức Phật hộ cho mình thôi. Đó quý vị, để giúp cho mình sanh cảnh giới. Nên cái người mà không tu không bao giờ ban hộ niệm, niệm mà để giảng sanh được cả. Đó quý vị, đó là chỉ cái nói chơi cho vui thôi, không bao giờ có đó. Nếu người nào biết pháp và Phật, biết quy y pháp rồi, người này sẽ biết chắc chắn điều đó. Tại vì tu là hành pháp, hành pháp mình mới nhập pháp, mà nhập pháp thì mới xuyên thủng được pháp giới. Còn chúng ta chỉ biết pháp mà thôi á quý vị, thì chưa xuyên thủng được đâu. Nhưng mà cái người không tu chưa biết pháp nữa, lấy gì mà hành pháp? Mà chưa biết pháp, chưa hành pháp thì lấy cái gì mà thâm nhập pháp, mà chuyển đổi pháp giới? Đó quý vị, do đó về Tây Phương Cực Lạc là chuyển đổi pháp giới. Mà chưa học pháp, chưa hành pháp, chưa thâm nhập pháp thì làm sao chuyển đổi được pháp giới? Đó quý vị, nói đó chẳng qua lừa người ta thôi chứ làm sao nói. Đó quý vị, do đó mà người thực tế phát tâm tu, hành pháp, thâm nhập pháp, chuyển đổi pháp giới thì cái người này mới thực sự. Như vậy thì cái ban hộ niệm chỉ giúp cho người này học pháp rồi phát tâm hành pháp trong vòng sát na, thì người này có thể thâm nhập pháp giới. Do nhiều đời nhiều kiếp tu hành là gieo duyên lành với nhà Phật, nên mỗi khi gieo duyên lành với nhà Phật, từ nhân nó trổ ra quả, quả lành liền. Bây giờ ví dụ như 40 kiếp trước có cúng dường cho một vị A-la-hán quý vị, kiếp này mình lỡ sanh ra nhà ăn nhậu làm toàn việc ác không, trước khi chết gặp ban hộ niệm, gặp người khai thị, ta niệm Phật đó quý vị, ta hướng tâm về có thể giảng sanh Cực Lạc. Do cái nhân 40 kiếp trước cúng dường cho một vị A-la-hán, bây giờ nó trổ thành quả ngay chân lúc chết đó. Thấy không quý vị, cái này có chứ không phải không có đâu. Nên nếu mà chúng ta là gieo duyên được với Tam Bảo á quý vị, cất chùa, tạo tượng, đúc chuông hay cái gì, in kinh sách ấn tống với Tam Bảo, làm liền đi, để chết là không được. Làm liền, gieo duyên liền đi quý vị. Nếu lỡ có đi vào trong sanh tử luân hồi khổ đau, biết đâu một kiếp nào đó cái nhân này nó chiếu thành quả, mình gặp Phật rồi sao, gặp Thánh rồi sao. À quý vị, còn tối ngày ăn nhậu không kêu bỏ ra đồng cúng chùa, thôi uổng lắm. Là rồi quý vị, không có gieo duyên lành để được Phật pháp chứ, biết ngày nào mà nó trổ quả lành. À quý vị, đó là chúng ta là quy y pháp. Quy pháp là trở về nương tựa với pháp nhà Phật phía bên ngoài, và sự thực hành pháp, chứng đắc pháp ở trong tâm của mình. À, chứ không phải là nói miệng nó như vậy là phía bên ngoài mình hiểu, vậy là chưa được gì đâu. À, quý vị, mà mình áp dụng từng cái lời của Đức Phật dạy vào trong cái cuộc đời này, gặp trước mọi hoàn cảnh khó khăn thì mình làm liền tại chỗ. À, quy y pháp. Quy y tăng là quy y ai? Quy y ông thầy, quy y không? Thầy đứng ra quy là thầy bổn sư, mình là đại diện cho tập thể chư tăng, các vị tỳ kheo thanh tịnh gọi là tăng đoàn. Chữ tăng là thập phương chư tăng, đừng có hiểu nhầm, quy y tăng là quy y một ông thầy nào đó. Khi ông thầy nào đó mình không hài lòng hoặc có gì điều gì nghịch ý, mình bỏ đường tu đó quý vị. Có nhiều người ta hiểu quy y tăng tức là quy y ông thầy đó, quy y ni sư đó, quy y ni trưởng đó. Khi mà chúng ta hiểu lầm cái gì sư phụ của mình, thầy của mình rồi, chúng ta bỏ tu. Nhiều người bỏ tu lắm vậy này quý vị, đó phải là quy y tăng. Quy y tăng là quy y tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, ông thầy đứng ra truyền pháp, mình quy là đại diện mà thôi, chứ chưa thể gọi là tăng. Tăng trong tỳ ni lực tạng nó là 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới được gọi là tăng, là tập thể tăng đoàn, trong đó có tăng và ni bộ. Không, quý vị, đó là gọi là tập thể tăng đoàn. Như vậy quy y tăng là quy y các vị tỳ kheo hoàn toàn xóa sạch đi những cái lậu hoặc, người ta thanh tịnh trang nghiêm, đó gọi là quy y tăng. Còn thầy quy y của mình là người đại diện cho tăng để cho chúng ta quy y mà thôi. Như vậy thì Đức Phật dạy trong tứ y pháp quy y tăng, đó quý vị, thì chúng ta y là pháp bất y nhân, có nghĩa là y theo pháp nhà Phật mà tu thôi, đừng có để ý về con người của thế gian. Nếu để ý về con người thế gian, ta không thể tu được đó quý vị. Có nghĩa là trong người thế gian á, thì chưa phải là thánh, nên còn có những sự ô nhiễm của thế gian, ô nhiễm từ vi tế cho đến thô kệch. Do đó nếu mà chúng ta không biết điều này á quý vị, chúng ta thấy một cái lỗi lầm nào, công vị nào đó, chúng ta bỏ tu liền. Có nhiều người á quý vị, bữa đó có cô Phật tử đi đến chùa mới đợi mà để ghi danh á, để mà cúng cơm cho ông già. thì cũng ngồi đợi nửa tiếng, tiếng đồng hồ, thì ông thầy đó mới tiếp một cái cô Việt Kiều. Tức quá, giận quá. À, quý vị, nửa tiếng bắt đầu cục tức nó tới cổ rồi. Tới chừng 45 phút, tức nó tới đây nè. Tới chừng một tiếng đồng hồ, quý vị ra ngoài. Hồi nãy đi vô, mô Phật, xin thầy cho con có cái hẹn. Thầy là đợi tiếng đồng hồ đi con. Ngồi đó, quý vị. Tới chừng một chút, tới tiếng đồng hồ rồi, ông vẫn còn nói chuyện miệt mài với cô Việt Kiều. Không biết nói chuyện gì không quý vị? Không biết. Ở ông này giận đùng đùng bỏ ra, nghĩ đổi bàn thờ, lấy cốt gửi chùa khác, chùa này á là thích Việt Kiều không thích Việt Nam, nghỉ tu dẹp rồi không có gì. Quý vị thấy không, Đức Phật đã dạy trước rồi, y pháp bất y nhân, theo pháp nhà Phật mà thực hành thôi, đừng nhìn con người ở thế gian. Con người thế gian, người ta mình chưa thông cảm được cho người ta nữa không quý vị, biết đâu người ta gặp người ta đang bàn chuyện chùa, chuyện gì tùm lum lá chơi, sao mình biết chuyện gì. Bữa nay không được thì ngày mai, sáng được thì mình chiều. Phật tử mình phải nhẫn nhục, nhẫn nại không quý vị. Có đâu mà giận ông thầy ra đùng đùng rồi dời cốt mẹ rồi nghỉ tu vậy đây. Ông thầy ông không tiếp mình cái mình nghỉ tu à? Có nghĩa là tu là cho ai, đâu phải cho ông thầy. Tu là cho mình, cầu siêu cho ai, cầu siêu cho mẹ mình, nghe không quý vị? Mà bây giờ á, là vì ông thầy cũng không tiếp cái là đổi cốt của mẹ chỗ khác, rồi nghỉ tu rồi bỏ tu, vì một người mà mình lại làm quỷ hoại cả cái tương lai của mình và của mẹ mình luôn, nghe không quý vị? Vậy có đáng hay không? Mà quý vị thấy có đáng không? Mà chưa biết ông thầy có sai hay không, mình đâu biết. Ông chỉ một cái là ông chậm chút xíu thôi, chứ đâu phải ông làm gì sai đâu, nghe không quý vị? Mà do đó mình cố chấp, mình tính là mình là trời rồi. Nghe không quý vị, mình tính là mình đặt chùm, mày có tiền là vô là sai khiến luôn ai cũng được chứ, nghe không quý vị. Ngày xưa người ta đi cầu pháp á quý vị, tổ thần quan đi cầu pháp với tổ bồ đề á, quỳ ở ngoài sân 3 ngày 3 đêm kìa quý vị, còn chưa được pháp nữa, cầu pháp tới cỡ đó đó. Mỗi khi mà Đức Phật thuyết pháp ta phải quỳ lại 3 lần, ni bộ xin xuất gia xin 3 lần, ngày không cho, lần thứ 4 ngã nang đi vô mới cho đó quý vị. Có nghĩa là tâm ta cầu pháp tới cỡ đó. Còn mình bây giờ đem tiền vô tính đâu là làm chùm mà quý vị, muốn sao cũng được. Chứ có nhiều người cúng dường kêu thầy làm này nè, dán gạch đó, dán gạch phải màu này nè, sơn tường màu đó con mới chịu đó, còn màu khác con không chịu. À con đi cúng dường hay con vô làm phó chủ trì, muốn làm phó chị cho làm phó luôn đó, rồi muốn chỉ huy gì chỉ huy. À, quý vị, như vậy đem tiền vô có trở thành quyền lực à? Không có chuyện đó đâu quý vị. Trong chùa của bá gia bá tánh, người nào cúng không cúng thôi về, chứ mà cúng mà điều kiện này điều kiện nọ, nói cúng dường tam bảo, thầy sửa chùa, thôi thầy sửa sao mà trang nghiêm thanh tịnh vậy là con vui rồi, để cho người ta tu hành. Còn màu sắc gì hay gì thì ông thầy ông hiểu hơn mình chứ, ông ở đó không hiểu hơn mình chứ, tại sao mình vô mình đã can thiệp tùm lum hết trơn á quý vị. Mới cúng dường vô làm đòi phó chủ trì à? Nó như vậy sao được? Do đó mà tâm của chúng ta còn tập tánh của thế gian. À, quý vị chưa có quy y tăng. Vì quy y tăng là gì? Quy y tăng là bên ngoài mình quy y các vị tỳ kheo thanh tịnh nương tựa, để khi có rắc rối gì mình thỉnh ý kiến của các ngài, mình xin các ngài, mình học các ngài, vì các ngài là bậc thiện tri thức, hiểu biết hơn mình, kinh điển hơn mình, dìu dắt mình. Bên trong mình cũng có tăng bảo bên trong. Tăng là gì quý vị? Là tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh, thay thế tôn hoằng quá đạo màu, tùy duyên quá độ, vô cầu làm thầy, mô phạm dẫn đường chúng sanh. Như vậy thì tâm của chúng ta phát tâm thành Bồ Tát, phát tâm thành những người mà giúp đỡ chúng sanh, là chúng ta trở về với tự quy y tăng. Nhưng mà thế gian mình đó quý vị, bị cuốn theo trần gian này mà mình quên đi một cái điều là mình quy y bên ngoài, mình quên đi bên trong. Nên mỗi bài kinh sau cùng đều có tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy tăng, để nhắc nhở mình cái bên ngoài còn có cái bên trong. Nếu mình nói cái bên trong không, mình quên cái bên ngoài, thì mình phủ nhận ơn của Phật cũng không được đó quý vị. Bên trong là tự lực, bên ngoài là tha lực. Bên trong là tánh, bên ngoài là tướng. À, quý vị, tánh tướng Phật pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn được, vừa bên ngoài là vừa bên trong. Có những người quý vị tu bên ngoài không tu bên trong, quy Phật quy pháp bên ngoài lại mập mập đeo chuỗi tùm lum hết trơn quý vị. Nhưng mà đụng chuyện là sẽ chửi lộn, đụng chuyện là hành tội người ta, quên đi bản tâm thanh tịnh của mình, Phật pháp tăng ở trong người mình. Còn có nhầm người quý vị nói tướng ở bên ngoài không quan trọng. Đức Phật dạy là các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là bên trong nó quan trọng nhất. Do đó tu tâm thì tướng bên ngoài không cần thiết, bằng nguyên bộ đồ tắm vô đi lại Phật. Nghĩa là tu tâm thôi, đâu cần tướng. À, quý vị, như vậy đúng không? Cũng không đúng phải không? Như vậy thì mình tướng cũng có mà tánh cũng có, hai bên nó mới hoàn hảo được, gọi là viên mãn được. Thấy không quý vị? Tâm mình thì cũng tu mà tướng bên ngoài vẫn giữ cái thái độ. Thấy không quý vị? Giữ cái điều, cái lề lối ta gọi là tùy thuận chúng sanh. Tướng bên ngoài thì tùy vào chúng sanh mà mặc đồ. Qua Tây Tạng ta mặc đồ đỏ không đó, nhưng mà qua Trung Quốc mặc đồ vàng với thầy á. Thấy không quý vị? Tùy thuận chúng sanh không? Đỏ vàng này đâu phải là chân lý. Đức Phật không có quy định điều đó, Đức Phật quy định là điều ngoại sắc thôi, nghĩa là những sắc gì mà đừng làm cho chúng ta tham đắm mà thôi. Đó quý vị, nên qua Tây Tạng là mặc đồ khác, qua Việt Nam mặc đồ khác, qua Trung Quốc mặc đồ khác, y kiểu này, y kiểu nọ, y kiểu kia. Đó quý vị, rồi nhiều kiểu khác nhau, nhưng đó không phải là chân lý, mà tùy thuận vào nơi đó, dân tộc đó người ta thích cái kiểu nào thì đạo Phật chải đi đến đó cũng làm mềm dẻo đi nơi đó và nắng theo kiểu đó. Ví dụ như là miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Miền Nam thì hay hát ru con, phải không quý vị? Giọng thâm trầm và ngân nga thì tụng kinh kiểu miền Nam cũng thâm trầm và ngân nga. Phải không quý vị? Y chang như những điều hát ru mà đã đi vào lòng dân chúng. Đạo Phật đi đến đâu thì lấy cái nền văn hóa đó làm nền tảng để truyền đạt tư tưởng của đạo Phật. Đó gọi là, phải không quý vị, làm biến cảnh của Phật, biến ý của Phật vào trong của chúng sanh, gọi là thâm nhập văn hóa, tiếp biến văn hóa. À, quý vị, như vậy chúng ta nghiên cứu biết như vậy rồi, quý vị, chúng ta quy y Tăng là quy y các vị tỳ kheo thanh tịnh, bên trong chúng ta phát tâm đi độ chúng sanh là quy y Tam Bảo. Quý vị, nếu người nào quy Tam Bảo hiểu theo ba nghĩa này thì người này siêu phàm nhập thánh, tức là tất cả những phàm gian không còn ở trong tâm mình nữa. Nên hôm qua quy y Tam Bảo, bữa nay về khác liền. Trước khi hôm kia chưa quy Tam Bảo về nhà khác cái gì, hỏi khác cái gì, khác hai cái luôn. Nói cái gì, cái thứ nhất là khác tướng ở bên ngoài. Bữa trước chưa quy Tam Bảo mình mặc sườn xám nè, mặc quần ống chó nè, ống heo nè, thấy không, có ống heo ống chó mà. Còn bây giờ quy Tam Bảo rồi cái gì, mặc bộ đồ gì thân thương, chiếc áo màu lam, phải không? Quy Tam Bảo rồi mặc đồ này không còn ham nữa cái gì. Nhưng mà mặc đồ này có mặc vĩnh viễn không? Tùy nơi mà mặc, gọi là tùy thuận chúng sanh. Ở nơi này thì mặc đồ lam, nhưng mà vô nhà hàng mặc sườn xám. Đi nhảy đầm thì mặc đồ theo kiểu nhảy đầm. Đấy không quý vị? Nhưng mà tại sao chúng ta lại đi nhà hàng, ta đi nhảy đầm tùy thuận chúng sanh? Con mình á, nó cưới vợ nhà hàng, không lẽ không đi nhà hàng? Đấy không quý vị? Nó tổ chức tại phòng nhảy, không lẽ không đi phòng nhảy? Đấy không quý vị? Tùy thuận chúng sanh, nhưng mà tâm không, mình không còn tham đắm vào đó nữa thì chúng ta đang sống theo pháp của Phật. Đấy không quý vị? Tùy duyên mà bất biến của tâm. Tùy duyên là tùy vào hoàn cảnh, mình đến nơi đó, mình làm nơi đó mà tâm tu mình không thay đổi. Giữ được cái tâm tu, giữ được cái pháp Phật ở tại nơi đó. Đấy không quý vị? Là chúng ta giữ được cái quy y pháp của nội hàm nội tâm mình ở tại nơi đó. Sống trong cảnh mà tâm không mê cảnh, sống trong trần bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục. Đó là kinh Pháp Bảo Đàng Lục Tổ Huệ Năng dạy. À, quý vị, để tâm ta kim cương rời tất cả những trần ai, những tội cấu trần ai, siêu phàm nhập thánh rồi đó. À, quý vị, ở giữa trong biển đời mà chúng ta còn ô nhiễm gì, đợi cho người dẫn theo đời, vẫn làm cho đời, vẫn tốt đẹp cho đời, để ban người ta những cái vô ý, ban những niềm vui cho đời, không còn cố chấp. Bởi trước á, ở trong thành phố có chú này trên Tây Nguyên xuống, quý vị, đi đám cưới của thằng con, à, quý vị, mặc nguyên bộ đồ bà ba, bới tóc nữa. Thằng con á, đứng ra làm chủ họ mà mặc nguyên bộ đồ bà ba đen, à, quý vị. Rồi, mà vô đó thằng con nó bực lắm. Con nó bực, nó không dám nói, mà nói với người ta là ba con biết làm sao thầy. Cái thầy mới nói là sao mà chú á, là đi đám con làm chủ hộ mà chú mặc bộ bà ba đen vậy, chú không có áo sơ mi quần tây thì chú mặc ha. Là con tu rồi thầy, con mặc đồ này nó quen rồi. Nè quý vị, nói cái biết cố chấp. Nè quý vị, tu tu chứ. Cởi bộ đồ này ra, cư sĩ gì dữ vậy? Nè quý vị, cởi này ra thì mặc bộ quần tây bó quần vô. Nè quý vị, làm chủ hộ xong xuống dưới mình mặc đồ gì mặc. Nè quý vị thấy không? Như vậy thì mình mới quyển chuyển con mình, nó mới vui. Đã là nơi đó người ta mới vui. Được như không ở nhà cũng bóng bộ bà đen, lên đây cũng đóng bộ bà đen tu rồi nó quen rồi. Quý vị thấy quen chưa? Tập quán nghiệp. Anh chưa thay đổi tập quán nghiệp, tức là anh chưa làm thánh được. Trong làm thánh sơ quả tu đà hoàng nhập lưu thôi quý vị, vượt qua ba cái kiết sử. Kiết sử thứ nhất á, à, quý vị, là thân kiến. Kiết sử thứ hai á, là nghi. À, kiết sử thứ ba á, là giới cấm thủ. Thì cái giới cấm thủ là chính là cái này nè, những cái gì mà cái thói quen mình mà nào giờ tập quán, nào giờ cái gì giữ nguyên vậy không sửa được, gọi là giới cấm thủ đó. Bây giờ mình sẵn sàng mình sửa những cái tập quán, những thói quen nào giờ sửa liền, quý vị, vượt qua giới cấm thủ là đi vào bậc thánh liền. À, còn hồi nào giờ dụ đám cúng cơm mà 5-7 con heo, bây giờ cứ làm đồ hoài không dám không làm, đổi đi, đi tu rồi quý vị, giờ đổi đi, đã chai ai ăn ăn thôi, sợ này sợ kia vượt qua giới cấm thủ. nào giờ làm gì, nhưng mà không phù hợp với đạo lý nhà Phật. Mình quyết ra, mình vượt qua ha quý vị, ha quý vị. Như vậy thì quy y Tam Bảo xong, ha quý vị. Quy Tam Bảo xong là nương tựa vào Phật pháp tăng xong, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái người này phải phát tâm Bồ đề. Nếu không phát tâm Bồ đề thì không liễu thoát được sanh tử. Vì tâm Bồ đề là tâm cái gì? Nha quý vị, chúng ta lên nguyện hương. Nha quý vị, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, vạn Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ đề kiên cố chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Hồi đó chưa phải là cái Bồ đề, nó là cây Tất Bát La thôi, nhưng mà Đức Phật ngồi dưới đó chuyển từ Thái tử Siddhartha sang thành Phật tại cái cây đó đó. Thì Thái tử Siddhartha chưa phải là Bồ đề, nhưng mà Đức Phật gọi là Bồ đề. Bồ đề gọi là giác ngộ, quý vị. Giác ngộ là gì? Có nghĩa là thấu suốt được vạn pháp, biết được nhân sinh và vũ trụ hình thành như thế nào, hoại diệt như thế nào, nhân sinh con người và chúng sanh hình thành và hoại diệt như thế nào, đâu là khổ, đâu là con đường diệt khổ, khi diệt khổ rồi chúng ta có sự an vui như thế nào, con đường diệt khổ dẫn cho chúng sanh hết đau khổ như thế nào, thì đây gọi là sự giác ngộ. À, quý vị, mà vào thời đó 96 mối đạo vào thời Đức Phật không giác ngộ được. À, quý vị, tiên A Tư Đà có được ngũ thông cũng chưa giác ngộ được. Hai ông thầy của Thái tử Siddhartha chính là thầy của Đức Phật, là ông A Đà Lam và Ức Đầu Lam Phất, vào được tầng thiền phi tưởng phi tương xứ vẫn chưa giác ngộ được. À, quý vị, vì giác ngộ là tâm Bồ đề. Vậy mình phát tâm Bồ đề là phát tâm gì? Phát tâm Bồ đề là phát tâm giác ngộ. À, quý vị, phát tâm giác ngộ là phát tâm mở khai trí tuệ bát nhã của mình. Như vậy muốn phát tâm giác ngộ thì chúng ta phải chán ngán cảnh giới của ta bà, đừng ham thích nó nữa. Tại sao chúng ta đừng ham thích quý vị? Chúng ta ham thích nó, ta chỉ khổ với nó mà thôi. Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, thọ thì khổ. Có gì khổ đó? Có gì chúng ta bận tâm với cái đó? Có gì chúng ta khổ với cái đó? Như vậy thì có cái gì chúng ta bận tâm với nó, có gì chúng ta khổ với cái đó, gọi là thọ thì khổ. Mà chúng sanh sống trong cõi dục, tất nhiên luôn luôn lúc nào cũng muốn, cũng ham. Muốn ham để làm gì? Để có. Chúng ta xuất hiện hai cái nhu cầu. Nhu cầu thứ nhất là nhu cầu sở hữu. Nhu cầu thứ hai á, không cái gì gọi là nhu cầu sử dụng. Như vậy thì nhu cầu sở hữu và nhu cầu sử dụng, chúng ta có hai cái loại nhu cầu đó, nên sanh ra một cái chữ gọi là sở hữu. Sở hữu là của đó, của ta, cái gì gì cũng là của đó là sở hữu. Chúng ta có hai loại nhu cầu. Sống trên thế gian ta tồn tại hai loại nhu cầu, chết đi rồi tồn tại một loại nhu cầu. Nếu trên thế gian này chúng ta có hai loại nhu cầu, chết đi chúng ta bỏ cả hai loại nhu cầu thì chúng ta trở thành một vị thánh, hoặc là chúng ta về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy nhu cầu sở hữu là gì? Nhu cầu sử dụng là gì? Nhu cầu sử dụng là để thỏa mãn chúng ta được tồn tại trong xác thân này. Ăn uống mặc nghỉ là nhu cầu sử dụng, không có chết liền tại chỗ. Có nghĩa là không ăn chết, không uống chết, không mặc thì cũng chết, lạnh cũng chết, không ngủ cũng chết. Đó gọi là tứ sự, ăn uống mặc nghỉ. Như vậy thì bốn loại nhu cầu này, quý vị, nó còn tồn tại. Tới thậm chí các vị tỳ kheo vẫn còn tồn tại bốn loại nhu cầu này mà các ngài không tự kiếm, chúng sanh cho, gọi là cúng dường tứ sự, mà gọi là cúng trai tăng đó. Đó quý vị, để phục vụ bốn loại nhu cầu sử dụng. Để chi? Để thân mạng tồn tại. Tồn tại để chi? Để tu. Mất thân mạng này rồi có đâu tu. Đó quý vị, thấy không? Vậy miền Tây ngày nhập lên nhập xuống. Hỏi nhập lên làm gì? Con nhập lên để con cứu nhân độ thế thầy ơi. Hỏi cứu nhân độ thế làm chi? Để con tu. Hỏi tu không cứu nhân độ thế tu được không? Là không. Hỏi sao vậy? Con không có phước tu không được thầy. Con không có gom thần gom tâm được, con tán loạn. Nên con vợ con mượn xác con cứu nhân độ thế, con kiếm phước con tu. À, quý vị, là biết nghề gì không? Là không biết. Không biết sao cứu, cứu sao cứu. Tối ngày nhập lên nhập xuống nói bậy bạ không mà sát hồn đều tội hết đó. Thôi giờ tập trung niệm Phật đi, tập trung quân thần hướng về mười phương chư Phật Tây Phương Cực Lạc mà niệm Phật cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc đi, khỏi cứu. Chừng nào mà chúng ta có khả năng thì ta mới cứu. Biết độ bệnh, biết pháp, biết cái gì dẫn dắt ta tu tập thì cứu. Hồi nào tới giờ toàn là quậy không à. Còn bây giờ nhập vô người ta quậy tiếp à. Nào quý vị cứu ai? Nên á, ta lại có phước tu mới được, không có phước tu không được. Mất thân này rồi không có làm phước được, lấy gì tu? Đó quý vị, nên thành cô hồn. Còn mình giờ nào muốn làm phước làm à? Đó quý vị, cúng dường bố thí, giúp đỡ trần vô quý thí, pháp thí, rồi làm công quả, tất cả các cái con người mình làm được hết mà không chịu làm, đó đi chơi không, do đánh bài, đánh số đề rồi không mà. Đó quý vị, nuôi xíu chủ không à? Đó quý vị, tứ sắc không? Karaoke không? À, quý vị, game online được không à? Cá độ không à? À, siêu thị à, rồi à, đi à, các khu vui chơi mà quên đi lời kinh tiếng kệ, quên đi tu tập, quên đi cúng dường bố thí cho người khác, phát tâm Bồ Tát cứu độ nhân sinh. À, quý vị, cái đó con người mình làm được trước mắt hết, chết rồi nó mới quý. À, quý vị thấy không, chết rồi khỏi mượn xác nhập lên nhập xuống, làm phước chi, làm sẵn rồi khỏi nhập, lúc đó quý vị tham thiền nhập định thôi. À, quý vị thấy không, à, nhập định thì thành thánh, nhập xác chưa chắc. À, quý vị, nên á, chúng ta thấy được điều đó rồi, khi mà người ta còn sống ta ý thức điều đó ta làm liền. Đó quý vị, cái gì làm được ngày hôm nay không nên để tới ngày mai, người có trí người ta làm liền. Đó quý vị, niệm Phật được câu niệm liền, ai chửi lộn mô Phật bận niệm Phật rồi cô Bảy ơi. Niệm được niệm liền, tụng kinh được tụng kinh liền. Đó quý vị, rồi mới chết sao, sao làm được. Ông mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được, Đức Phật thuyết trong Đại Đừa Thừa Kim Cang kinh luận. À, Đức Phật nói rằng mất thân này rồi, rồi làm thân được con người như con rùa mù. À, quý vị, nằm dưới đáy sông, một cái cây trôi ngang có cái bọng, trăm năm nổi lên lần chui đúng vô cái bọng cây đó mới làm được thân người đó. À, quý vị, người nào giữ được giới ngủ mới là giới mới làm được thân người, khó lắm, mất đi rồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh triền miên khói lửa. Đồng chúng con tiền duyên căn trước gặp đời này hữu phước mới tu đó. Quý vị có tu ở đây đó, quý vị kiếp trước đã có tu rồi đó. Đã quy tâm bảo rồi, thọ giới Bồ Tát rồi, có niệm Phật, có ăn chay cúng dường bố thí rồi, mới sanh ra đủ sáu căn là chứ không thôi thiếu món rồi. À, quý vị, mới sanh ra có cơm có gạo ăn nè, chứ không thôi phải xin ăn ngoài đường rồi. À, quý vị, sanh ra còn sống được nè, chứ không thôi là chết trong bụng mẹ rồi. Cái còn đâu nữa để sanh ra có phước đó, ăn chay cúng dường bố thí hồi xưa mà không biết giữ cái đó quý vị. Lên đây bắt đầu nhiễm trần. À, quý vị, mới nhiễm trần. Đó, do đó quý vị, à, trong á, các cõi chúng sanh xa đọa, nên sanh linh không ngã trở về, lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi sáo nẻo thảm thê vô cùng. Nên bây giờ người ta biết được điều đó quý vị, bắt đầu phát tâm tu, phát tâm bồ đề là tâm giác ngộ. À, quý vị, giác ngộ không phải cái gì ngộ ngộ giác. Không phải gì. Giác ngộ là mình phát tâm lìa khỏi cảnh phàm trược này, sanh ra cảnh của thánh nhân. À, quý vị, đó là tâm giác ngộ, nhìn được thực tướng của vạn pháp mà không nhìn bằng cái tính chất ô nhiễm của thế gian này nữa. À, quý vị, cầu pháp nhìn bằng thực tướng của vạn pháp. Nhìn được tướng của vạn pháp sanh lão bệnh tử. À, quý vị, thành trụ hoại không. Tướng của vạn pháp này không có gì tồn tại hết. Nên Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã, nhìn được thực tướng của vạn pháp. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, như bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác, như thị quán. Có nghĩa là tất cả các gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được như là một giấc mộng mà thôi, không có đâu. Như bào ảnh là như một bọt bóng mà thôi. À, quý vị, như lộ như xương đầu cành gặp ánh nắng mặt trời lên tan ra, như điển là như một cơn điển chớp trời mưa thôi. Cuộc sống mình nó chớp nó tắt vô thường như vậy, nên mới cúng vong đó, người ta mới khai thị ra vong này hương linh hơi. Sống 800 năm như ông bình tổ nay có còn chăng, yểu số như nhang hồi bay rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông Âu Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáo nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Giác ngộ chưa? Đó quý vị, giác ngộ là bồ đề. Đó quý vị, giác ngộ là bồ đề. Nên mình mới khởi lên mình tâm mình tu tập. Đó quý vị, đời là giả trăm ngàn cảnh, giả sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai có biết phù đề là khổ. Nên phát tâm tìm nơi chỗ nhàn thanh, ba đường sáo nẻo lộn quanh, không tu thì phạm cam đành người ơi, ta bà dư lợi còn rơi, trăm năm rồi biết đất trời rõ thông, trở về nơi bổn lai không, trì tâm niệm Phật thì công đồng xét xét soi. Đâu quý vị, nay mai á Tây phương cực lạc dị ngôi, cõi trần thảm khổ ta ngồi an nhiên. Niệm đi hết nỗi ưu phiền, niệm đi mới được đài liên cận kề. Niệm đi thì ta mới về với Phật, cuộc đời này quyết lật sang trang. Ta bà tay ách dai mang trì tâm niệm Phật mà cam kiếp trần. Niệm đi chợt tỉnh hồn thần, nửa đêm thanh vắng tay lần hốc châu. Niệm thì phải cho lâu mới đắc, cõi đời này chưa chắc trường tồn. Ai thì theo Phật thì khôn, theo qua ma theo quỷ không có bảo tồn. Mai sao ta bà là lý là lao, nghiệp duyên nó đến thì lễ chào như mưa. Nay một kiếp sông thưa về được đò Tây phương, nước ngược tay chèo giờ này giống thiện trò gieo. Ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ, đời là mộng là mơ chi nữa. Cõi đời này nhà lửa mà thôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm niệm Phật ôi thôi hơn vàng. Giác ngộ rồi phải không? Nghe quý vị, giác ngộ rồi nên ta mới ngồi niệm Phật. Đó, quý vị giác ngộ rồi ta mới chán ngán cảnh giới của ta bà này, cầu sanh đi cảnh giới Tây phương cực lạc, đó là nguyện đó. Đó, quý vị lên tới mình nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát di bạn lữ. Làm bạn với Bồ Tát à, chứ không có làm bạn với chúng sanh. Đó, quý vị làm bạn với chúng sanh dễ dàng sanh tâm lắm. Ông vì làm bạn với chúng sanh nói xấu chút xíu giận, chúng sanh là sanh tâm gian lận dữ lắm, quý vị gọi là thế gian. Thế là gian nên không làm bạn thế gian, chỉ làm bạn của Bồ Tát. Bồ Tát là người biết sống cho người khác, biết hy sinh cho người khác, chứ không phải mình làm cảnh giới của Bồ Tát mà làm bạn, mà không làm bạn tại thế gian này, không phải. Không làm bạn với tâm của thế gian mà làm bạn với tâm của Bồ Tát. Các quý vị biết sống vì người khác, biết hy sinh, biết phục vụ cho người khác. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, mình làm bạn với thiện tri thức, là những bậc biết tu hành, bậc biết ăn chay, biết làm lành, biết lánh dữ, biết hiểu pháp của nhà Phật, biết phát tâm Bồ Đề, mình làm bạn với vị đó. Còn karaoke, xì ke, ma tí, số đề, xỉu chủ, bao lô, cá độ, nghỉ, dẹp, không chơi. Nghe không quý vị thấy không? Ô nhiễm. Mình làm bạn là bạn có bất thối Bồ Tát phi bạn lữ, Bồ Tát bất thối á. Bồ Tát tu tiến, ga tê, ma ga tê, body ga tê, ít đế, ma tăng, ít đế, bồ đề ta bà ha. Tiến lên, vượt qua, quyết chí vượt qua, rồi sẽ vượt qua là Bồ Tát tinh tấn vậy đó. Nghe không quý vị? Có nghĩa là niệm Phật, một sâu, hai sâu, nhiều sâu, rồi niệm hoài, hết sâu luôn. Đó gọi là Bồ Tát. Đó, quý vị biết sống vì người khác, biết hy sinh cho người khác, nhìn cảnh đời này là giả, không còn ô nhiễm, còn đấm nhiễm vào trong cảnh đời nữa, mà thực tế mình chứng với cái tâm đó đó, chứ không phải người ta nói đâu. Đó, quý vị đâu quan sát thử nó phải giả không? Bữa nay mình nghe cắt tùng tùng, rồi biết rồi đó, hiểu không? Ban đêm đó quý vị, thùng, đố quý vị đám gì, đám cưới hả? À? Đám ma hả, cho một chàng pháo tay. Không có gì. Bữa nay nhà ta, ngày mai nhà mình, chạy đường nào? Không có gì. Chạy đường nào? Ở thế trần này sanh lão bệnh tử mà chạy đường nào? Đừng nói xui thầy, không nói xui nó cũng xui sẵn rồi. Không có gì, biết phải không? Bữa nay ta bệnh, mai mình bệnh. Bữa nay ta chết, ngày mai mình chết bình thường. Sợ gì? Không có gì, sợ chết có khỏi chết không? Không có gì, sợ bệnh có khỏi bệnh không? Như vậy thì người ta giác ngộ, ta không sợ vậy, nhưng nên người con Phật không sợ gì hết đó. Đó quý vị, chỉ sợ mình làm sai thôi, chứ còn không làm sai không sợ, già bệnh chết không sợ. Tay mang chuỗi ngọc Bồ Đề, sống thì làm tôi Phật, chết về Tây phương. Tư trần á thì cảnh khổ náo nương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Ai có biết lanh quanh cõi tạm, ta bà này bảy cảm mà thôi, ta bà bạc dắt tiền lôi. Học tâm thanh tịnh mà ngồi an nhiên, bỏ đi các trược ưu phiền, ngày sau mới được đài liên mà hướng về. Nên đó là phát tâm Bồ Đề. Đó quý vị, phát tâm Bồ Đề là phát tâm ra khỏi trần ai này ta mới tu. Đó quý vị. Nên á, khi tu rồi ta thanh thản trang nghiêm, từng bước đi á, nhẹ nhàng thanh thản, khoan dung đầy độ lượng tha thứ. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để điểm điểm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trống gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Tu, nào quý vị, vậy nên Thái tử Siddhartha mà khi Ngài bước qua ba cổng thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, thảm thương thay cho nhân loại quý vị. Giờ này mờ mịt quá, mà sao Thái tử lại đi đâu? Chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo màu. Nên Ngài ra đi, Ngài thấy sanh, thấy lão, thấy bệnh, thấy tử trong thế gian này. Và thấy một vị tỳ kheo thanh tịnh ôm bình bát thân nhà nhà. À ơi, bình bát ôm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mấy chẳng hỏi đường quá. Bỗng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư. Ta cố hỏi sư, sư chẳng đối, mắt nhìn mấy chẳng vẻ trầm tư. Hình ảnh đẹp phải không vị tỳ kheo chưa? Không quý vị, đi thất thực làng này kia, thấy cảnh rất là trang nghiêm, thanh tịnh, khoan thai, không còn vướng bận nợ trần ai một cái gì nữa cả quý vị. Thái tử mới kêu á Sa Nạc, hỏi vị đó là vị gì vậy Sa Nạc? Sa Nạc đó là người tu đó, là mời qua đây cho ta hỏi chuyện. Hỏi Ngài á, Ngài làm gì mà sao thấy tướng Ngài thanh trang tư tưởng á, là khoan khoái như vậy? Thì cái nhà tu đó mới nói rằng, ta là một tu sĩ, giữa lộ trình chỉ thị của Long Nha, có việc chi mà gọi kẻ cơ hàng, xin Thái tử nói qua cho được biết. Vị Thái tử nói là ông đi tu gì chứ đi tu là gì, ta không biết tu là gì. Thì ông đó mới nói là, thưa Thái tử, tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu là để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nổi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quay quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Đó là tu quá quý vị, bước ra khỏi trần nhơ tâm đó, tâm giác ngộ. Ông gì tâm bồ đề đó, tâm bồ đề là tâm giác ngộ, thấy đời là giả, muôn ngàn cảnh giả, bể hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gom linh quệ cắt mau lòng phàm. Lòng phàm nè, về nhà gặp ông chồng nói một câu nổi lòng phàm lên nè, bắt đầu cục tức nó nổi trào ngược lên, vì sân nó nổi lên. Bữa nay cắt mau dùm lòng phàm đó chút xíu đi, phàm phu tục tử nổi sân si hờn giận, gặp chồng á quý vị sờn giận chồng, gặp con hờn giận với con, bên ngoài á ta lừa gạt mình thì nóng soi gan soi bọt, thầy thầy tức không thầy, mấy bữa nay không ngủ mắt mày tắm đen tức quá, thầy hỏi sao vậy, con nuôi ba cái trứng hụi sắp hót rồi giờ nó trốn đi đâu mất, mấy bữa nay con không ăn không ngủ tức quá thầy, nhắm hỏi thầy có tức không, thầy là hỏng tức. Hỏi sao là ông tức? Giật hụi của cô đâu phải giật hụi thầy đâu ông tức. Rồi mới mốt gửi giật hụi của thầy, thầy tính sao? Thầy đâu có chơi hụi đâu giật. Ví dụ như thầy có chơi hụi, người ta giật làm sao? Giật cười chứ sao? Người ta xài mình khỏi xài. Kiếp trước giật cô người ta, chuyến này người ta giật lại quề nghe chị Tám. Giận gì á quý vị? Giận lên máu, giận sòi bột mép, giận là nhồi máu cơ tim. Đố quý vị, mình giận người ta thì mình bị cái gì? Cái thứ nhất, nghiệp khẩu ác, nghiệp ý ác, nghiệp thân ác, đọa địa ngục. Nếu còn ở trên thế gian đó quý vị, giận người ta trào máu lên, làm tim của mình đó quý vị bị bệnh tim, suy tim, lên máu, rồi trào máu lên đó quý vị làm bao tử mình ăn không được, gan thận tiết ra không được, lâu ngày bị bệnh gan bệnh thận, cái mặt mày nổi mụn tùm lum. Nó quý vị xấu đau xấu đớn, giận người ta mau già mau bệnh mau chết. À, vậy thì giận người ta mình có lợi gì không? Về mặt á, nhân quả mình bị đọa địa ngục. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh tại ba thân khẩu ý á. Về mặt thế gian mình mau già mau bệnh mau chết, giận người ta làm chi? Đó quý vị. Như vậy vì người ta lừa mình có 20 ngàn mấy triệu bạc mà mình làm cho mình chết đời này chết đời sau, ai ngu vậy? Đó quý vị, nên lừa hả chị ta. Nếu em có thiếu chị Tám kiếp trước, chị Tám chiến này chị Tám giật lại của em quề nghe chị Tám. Nếu em không có chứa ông có thiếu chị Tám kiếp trước, chiến này chị Tám giật của em qua kiếp sau chị Tám trả nghe chị Tám. Nhưng mà em nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc thì em xù cho chị Tám luôn á, xù nợ luôn. nói quý vị, nên là nguyện trước bàn thờ Phật, con có thiếu nợ ai thì kiếp này cho con trả cho xong đi, chưa còn người ta thiếu con xù hết. Nói quý vị, phát tâm Bồ Tát tha thứ khoan dung độ lượng, xả bỏ là xù hết, xù hết là xả bỏ đó. Nói quý vị, có những người đâu có xù đâu. Thầy cho con lá bùa, thầy hỏi bùa gì không biết. Mỗi khi mà con lao mình cho ông chồng con, nó máu với nó trào lắm, nó tức tối, nó bực bội, con muốn đổ nước sôi cho ông đi luôn. Hỏi sao vậy, sao dữ vậy, phát tâm Bồ Tát chút đi, phát không nổi. Con thương, con thề, con thương hết chân chúng sanh, con đi thả cá hoài, lòng ròng gắn mối con còn thả nữa. Mà giờ con gặp ông chồng con sao con nó nổi máu lên quá trời, nó giận, còn tức nó trào lên. Hỏi sao vậy, thầy biết không? Mới sanh con có 3 tháng trời bỏ theo vợ bé, 30 năm sau mới quay lại, mà quay lại bị tai biến mạch máu não người ta trả về. Đó quý vị, bây giờ lên lao mình cho ổng á quý vị ơi, nhìn ổng cái sao có cơn giận, nó giận nó dưới này lên. Mỗi khi mà mẹ con mà bồng bế nhau mà đi làm thê làm mướn, người ta mắng, người ta chửi rồi ở dạ cầu đó, con nhớ đó không á, con muốn đổ nước sôi cho ổng quéo luôn. Đút cháo cho ổng, bỏ nắm muối cho ổng ăn, cho ổng quéo lưỡi luôn. Phải không quý vị, cho chết luôn cho rồi. Không có gì, nhưng mà con cũng không nỡ, cũng lao mình lao mẩy đổ để xin cho ổng. Nhưng mà thầy có cái lá bùa nào gắn cho mình, con gặp ổng con đừng có nổi sân, chứ còn nổi sân kiểu này con tu hết được rồi thầy ơi. Là bây giờ á, 30 năm trước anh ấy là chồng em, 30 năm sau anh ấy là bệnh nhân, em là người chăm sóc, Bồ Tát chăm sóc bệnh nhân, ai biểu làm vợ ổng chi mình mà nổi sân. Không có gì, ông chồng mình chết hồi 30 năm trước rồi, còn bây giờ là một bệnh nhân đang tàn tạ, đang quằn quại, đang đau thương, đang te tôi, đang cần sự giúp đỡ của Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát giùm cái đi. Nói quý vị, mình là một người tu, một Phật tử. Nói quý vị, Phật tử Bồ Tát đang chăm sóc một bệnh nhân đang tai biến mạch máu não, đang nằm liệt giường, đang cần sự giúp đỡ. Chứ đừng nghĩ ông là ông chồng mình, có phải chồng mình đâu, chồng mình bị người ta lấy mất rồi. Còn này là cái xác không hồn, chứ không phải là chồng mình. Do đó mà mình phải chăm sóc. Biết là trong kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy có 3 loại phước báo lớn nhất. Thứ nhất cúng dường tam bảo, thứ hai chăm sóc bệnh nhân, thứ ba là hiếu thảo cha mẹ. Kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy rồi, như vậy là chăm sóc bệnh nhân là phước báo lớn nhất, phải không? Người ta ban cho mình phước báo lớn nhất, vợ bé nó ban cho mình phước báo lớn nhất mà không biết. Nó thảy trước cửa quý vị, 30 năm sau thảy về nhà trước cửa, thân liệt bên. Cô vợ bé quý vị từ chối phước báo mới mang về cho mình chăm sóc bệnh nhân là phước báo lớn nhất. Sao mình không ôm phước mà ở đây mình nổi sân lôi đình là lên chi? Nha quý vị, do đó ổng phải là chồng mình, mà ổng chẳng qua là một bệnh nhân, một chúng sanh đang cần sự chăm sóc của Bồ Tát. Nên mình trở thành Đại Bồ Tát Ma Ha Tát cứu khổ chúng sanh đi quý vị. Chúng sanh đang đau khổ, đang kêu gào trong quằn quại của bệnh tật đau thương, mà ở đây còn muốn lấy muối mà để vô cháo đút người ta nữa. Nào quý vị, còn cháo đang nóng xào xào nó mùi đổ vô luôn cho họng cho lột lưỡi chơi. Đó quý vị, hận đùi dữ vậy. Đó, do đó mà mình sẵn sàng tha thứ bỏ luôn rồi hết quý vị. Sẵn sàng bỏ hết cho chúng sanh tha thứ khoan dung độ lượng. Đó quý vị, bữa nay là Bồ Tát rồi. 30 năm trước mình là một chúng sanh, bây giờ mình đã đến chùa Thanh Hải quy y với sư bà rồi, là Bồ Tát rồi. Đó quý vị, thì chúng sanh cần Bồ Tát giúp đỡ như Quán Thâm Bồ Tát khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát, khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di. Khi cần hiện một y tá để chăm sóc bệnh nhân, liền hiện một y tá chăm sóc bệnh nhân vui cười lương y như từ mẫu dùm cái đi chị Tám. Lúc đó quý vị thoải mái, khỏe re, tâm giác ngộ bồ đề, vị đề hồ ngọt mát ở trong tâm mà quý vị, khỏe re, đó, lúc đó chăm sóc trời ở phước báo biết nhiêu quý vị, người này là Bồ Tát bất thối gì bạn lữ liền. Không quý vị, sống trong trần bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục, quý vị chăm sóc bệnh nhân bằng tâm thanh tịnh trang nghiêm của mình, gọi là phát tâm bồ đề, phát tâm giác ngộ giải thoát, không cố chấp chuyện thế gian, chuyện ta bà kể như bỏ quý vị. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sang báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đạo. Ta bà là mãi sanh già bệnh lão, cõi Tây Phương ơ quý vị, gió bão không còn, băng rừng vượt núi, hoa non ơ quý vị, kiếm tìm chư Phật mà bòn phước dư. Cõi ta bà quý vị, như lao như lý, sao không trở về nơi quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, nửa đêm tĩnh lặng từng câu rõ ràng. Niệm với Phật các quý vị hai hàng thẳng tắp, nam nữ ơi cố gắng lo tu, sớm chiều trì trí công phu, trong lòng có Phật thì ngục tù mới vượt qua. Niệm đến cõi Ma Ha Bồ Tát, niệm làm sao khỏi phận bạc đầu xanh, niệm sao giữ lấy chữ lành, niệm sao mà được tái sanh Tây Đài. Niệm phải niệm vậy, nghe không quý vị, chứ niệm thế gian. Như vậy thì bỏ thân ở tại thế gian này, cầu về Tây Phương Cực Lạc, bỏ phàm này, mình chuyển hóa thành thánh, nghe không quý vị. Như vậy thì muốn làm như vậy thì chúng ta phải lãnh thọ pháp môn tu tập. Không có pháp môn tu tập không thể chuyển phàm thành thánh được, nghe không quý vị. Chúng ta đang sống ở sông mê bể khổ. Đức Phật dạy chúng ta đang sống trong bờ mê, phải sanh về bến giác. Bờ giác là thánh, bờ mê là phàm. Mà ở bên đây bờ mê muốn qua bên kia bến giác phải có phương tiện mới đi được, quý vị, không có phương tiện đi được. Nên có nhiều người tu hành bao nhiêu năm hỏi tu pháp gì, dạ con không biết. Gặp tụng kinh tụng mà gặp niệm Phật niệm, mà gặp nồi thiền thiền, gặp ăn chay ăn chay, gặp bố thí, gặp cúng dường là cúng dường, lính sai đâu đánh đó, quý vị. Hỏi pháp môn tu tập là gì không biết. Pháp môn tu tập được Đức Phật thuyết trong phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa gọi là phương tiện. Nếu ta muốn đi từ đâu sang đâu phải mượn cái phương tiện gì để mà chúng ta đi. Nếu hiểu về phẩm phương tiện trong kinh Pháp Hoa thì lúc này chúng ta đi sang bờ mê cho anh giác chỉ còn là thời gian mà thôi, nghĩa là trước và sau thôi, phàm chuyển thành thánh mà thôi, không có gì. Như vậy thì pháp môn là gì, là phương tiện để đưa chúng ta từ bờ mê sang bến giác. Trong phương tiện có nhiều phương tiện khác nhau, do đó từ bờ mê sang bến giác có nhiều cách thức khác nhau, mà Đức Phật dạy ở trong kinh là 84,000 pháp. Như vậy từ bờ mê sang bến giác, như vậy thì mình phải chọn một pháp môn tu tập, chọn pháp môn tu tập gọi là lãnh hội pháp môn. Đó quý vị, lãnh hội pháp môn thì ở trên thế gian này có nhiều pháp môn khác nhau. Để mà chuyển từ bờ mê sang bến giác mà có ba pháp môn lớn mà phù hợp với đời mạt pháp cõi ta bà này. Thứ nhất là pháp môn thiền, thứ hai là pháp môn tịnh, thứ ba là pháp môn mật. Nghe không quý vị? Như vậy thì chúng ta thiền là gì? Nghe không quý vị? Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm tu giới định tuệ để trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Đó là viên ngọc trong chéo áo của gã cùng tử, mà chúng ta thấy được viên ngọc, biết được viên ngọc, ta gọi là kiến tánh. Mà nhìn Đức Phật thuyết trong thiền tối thượng thừa, Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là người ta nhìn thấy tánh của mình, mà thấy tánh gì? Thấy tánh Phật. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta có hai loại tâm, chân tâm và vọng tâm. Chúng ta không biết chân tâm nên ta khởi lên tâm vọng, ta đi theo vọng, gặp nghiệp vọng nên chúng ta luân hồi trong vọng. Còn chúng ta phát hiện ra được ta có tâm chân, bỏ vọng theo chân, đến ngày nào đó chân là mình là chân, nhập vào niết bàn đại định, có nghĩa là kiến tánh thành Phật. Đó là thiền tông. Thấy không quý vị? Thiền tông tu đó nhiều đời nhiều kiếp, miễn sao quay lại với chân tâm Phật tánh mình kiến tánh thì trở thành một bậc không còn ô nhiễm của thế gian nữa. Như vậy thì chúng ta có tham thiền, nhập định, có ngồi thiền, đứng thiền, đi thiền, nằm thiền. Ngồi thiền gọi là tọa thiền, đứng thiền là trụ thiền, đi thiền là hành thiền, nằm thiền là ngọa thiền. Mà trong ngồi thiền có sức, có nhập để chúng ta trở về tìm lại với bản lai diện mục của mình. Nhưng mà vào thời mạt pháp, cái thứ nhất là truyền thừa của dòng thiền tông đó bị, quý vị, nó bị ngắt quãng trong thời điểm của lịch sử. Ví dụ như là thời thiền tông của thời của nhà Trần, gọi là thiền Trúc Lâm Yên Tử, là thiền của Việt Nam đó, kết hợp với ba dòng thiền của Trung Quốc, nghĩa là Tỳ Ni Đa Lô Chi, Vô Ngôn Phong và Thảo Đường, kết hợp lại thành dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đời thứ ba của nhà Trần, tức là đời vua Trần Nhân Tông. Sau đời vua Trần Nhân Tông và kết thúc của đời nhà Trần, các quý vị, thì các đời khác lên, do biến cố của lịch sử mà dòng thiền tông này bị đoạn diệt. Và sau này tâm phục hồi lại trong nhân gian, mà thời bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ đang phục hồi dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Có nghĩa là sự truyền thừa ở trên dài xuống có bị gián đoạn trong thời điểm lịch sử. Và dòng thiền truyền từ tổ Ma Ha Ca Diếp sang ngài A Nan, U Ba Khúc Đa, Tư Na Hòa Tu, dân dân tới tổ 28 tổ đề Bồ Đề Đạt Ma, truyền qua Trung Quốc vào thời nhà Lương, về nhà là Lương Võ Đế, thấy không quý vị, vào thời đó. Và sau đó truyền qua năm vị nữa đến thời của Lục Tổ Huệ Năng. Như vậy thời Lục Tổ Huệ Năng rồi sau đó dòng thiền cũng truyền lên tới bây giờ luôn quý vị, không còn nguyên thủy như ngày xưa nữa. Và chúng sanh vào thời mạt pháp này quý vị, do nhu cầu càng lớn đi theo vật chất càng nhiều, tâm linh đó quý vị càng ngày càng xuống thấp, nên dễ dàng ô nhiễm bởi thế gian. Nên chúng ta tu theo dòng thiền mà để phổ cập chúng sanh thì khó lòng mà đạt được đại định ở trong một kiếp này. Do đó mà chỉ có những người nào căn cơ của thiền định căn cơ cao mới có thể theo thiền tâm một kiếp này, có thể liễu đạo sanh tử một kiếp này. Còn đa phần của chúng sanh là phước mỏng nghiệp dày, nên từ đó các vị tổ đã xiển dương dòng thứ hai gọi là dòng tịnh độ. Dòng tịnh độ có nghĩa là chúng ta không trở về thực tướng chân tâm của Niết Bàn trong kiếp này, mà phải có một cõi trung chuyển, tức là cõi từ phàm sang thánh, đó là cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Mà ở đó duyên nhất với cõi ta bà này, đó là Đức Phật A-di-đà, là nhiều đời nhiều kiếp ngày đi trong cõi ta bà đã gieo duyên với vô lượng chúng sanh, nên trong 48 lời nguyện thệ lập qua cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Và ngài thuyết trong 4 cái bài kinh mà Đức Phật Thích Ca thuyết, đó là bài kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật, nói lên cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Nếu bất kỳ một hành giả nào ở trong pháp giới chúng sanh, nếu mà cầu nguyện về sanh về Tây Phương cảnh Cực Lạc quốc độ, cách cõi ta bà này 10 muôn cõi ước Phật, thì bất kỳ chúng sanh nào phát tâm tu về đó thì trước nhất là thọ pháp tịnh độ, thọ pháp môn tu tập, cầu nguyện giảng sanh, niệm Phật từ 1 niệm tới 10, niệm từ 1 ngày đến 7 ngày, tâm không tán loạn, tức là tâm thiền định đồng tương ưng cảnh giới của chư Phật, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát phóng đại hào quang trợ lực tiếp dẫn chúng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tùy vào công đức tu hành và phát tâm tu mà có những sự sai biệt khác nhau cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, gọi là cửu phẩm đài sen. Tuy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh đồng đẳng pháp giới chúng sanh, nhưng mà cũng phân chia thượng trung hạ cao thấp khác nhau. Tại vì chúng sanh chưa liễu thoát sanh tử nên còn nhiều nghiệp lực khác nhau, nên cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc cũng phải chia ra chính phẩm của tùy vào tâm niệm của chúng sanh khác nhau, tùy vào nghiệp lực chúng sanh khác nhau, mà từ hạ đến thượng khác nhau. Từ là đế nghiệp giảng sanh đến Bồ Tát bất thối là từ hạ phẩm hạ sanh sang tới thượng phẩm thượng sanh. Theo thiền sư Khoan Tịnh hỏi Đức Phật A Di Đà thì trải qua 12 kiếp, tức là một kiếp bằng 16.798.000 năm, từ hạ phẩm đi sang thượng phẩm trải qua 12 kiếp. Nếu chúng sanh ở cõi ta bà này chỉ công phu tu tập trong một kiếp này, có thể từ hạ phẩm sang trung phẩm sang thượng phẩm chỉ trong một kiếp này, nên kiếp người tu dễ đắc lắm quý vị. Nhưng kiếp người tu dễ đọa lắm. Nếu ta nhiễm đọa liền là chúng ta bất nhiễm đắc liền. Đó quý vị, dựa vào thân phàm, nên trong cái thân phàm có đủ ngũ uẩn này dễ dàng sanh cảnh giới. Mà nếu chúng ta quyết tâm quyết chí thì dễ dàng tu đắc, mà không quyết tâm quyết chí chiều theo thị dục dễ dàng xa đọa lắm. Nên cảnh giới ta bà cái gì nó cũng dễ, dễ đọa mà dễ đắc. Nên từ đó chúng ta thọ học pháp môn quý vị, người ta gọi là lãnh hội pháp môn của pháp môn tịnh độ. Vì pháp môn tịnh độ là gì? Là con thuyền của tịnh độ đưa chúng sanh về từ cõi ta bà này về cõi Tây Phương, gần bên Đức Phật A Di Đà tu tiếp để trở thành vị Bồ Tát, vị Phật ở trong tương lai, nghe không quý vị, mà không còn đi trong sanh tử luân hồi. Nhưng nếu chúng ta tu thiền không đắc kiếp này thì chúng ta sẽ đi trong sanh tử luân hồi, nhưng mà không bao giờ mất cái tâm đó, gọi là căn tu, nghe không quý vị. Gọi là người này có căn tu. Căn tu là gì? Là kiếp trước có tu, bây giờ vẫn giữ nguyên căn tu đó. Ví dụ là Đức Phật dạy rằng nếu hai người, một người có quy tâm bảo gieo duyên nhập Phật là người Phật tử, và một người không quy tâm bảo là ngoại đạo, cùng vào một tầng thiền định thì vào cùng vào cõi trời của sắc giới. Tại cõi trời của sắc giới là cõi trời của sơ thiền cho đến tứ thiền, đi vào cõi trời sắc giới. Nếu người nào có quy tâm bảo, có gieo duyên lành với Phật pháp thì về cõi trời của sắc giới được Bồ Tát và chư Phật độ tu tiếp lên để đắc quả. Còn người nào không có gieo duyên lành với Phật pháp về cõi trời có sắc giới, hưởng hết phước của cõi trời, đi trong sáu nẻo luân hồi khác nhau. Đắc thì đắc giống nhau, nhưng mà sau cái đắc đó nó sẽ trở thành những nẻo khác nhau. Nếu người có quy tâm bảo thì trong biển A Lại Gia thức mình có lưu cái hột giống đó, gọi là hột giống Phật, rồi mà ta gọi là chủng tử. Nên người nào phát tâm quy tâm bảo, phát tâm tu gieo duyên nhà Phật, có chủng tử Phật pháp trong tâm, vào đi bất kỳ cảnh giới nào cũng được Phật và Bồ Tát độ tu tiếp. Nếu đọa xuống địa ngục cũng được Địa Tạng Vương cứu, nếu rơi vào cảnh khổ của thế gian được Quan Âm Bồ Tát cứu, vân vân. Như vậy thì cái quy tâm bảo là cần thiết nha, gieo duyên nhà Phật cần thiết chưa? Nếu nói trong kinh A Di Đà, đồng pháp giới chúng sanh, ai niệm Phật thì cũng được là Đức Phật A Di Đà, quý vị nguyện nha, là tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều đắc quả chứng thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nhưng mà Đức Phật hứa vậy, nhưng mà đâu ai ai niệm Phật thì cũng sanh đất Phật đâu. Mười người niệm sanh có người hai người à. Tại vì người ta thọ pháp và hành pháp nó không đúng. À, quý vị nên không đi đến cái tâm nhất tâm bất loạn được, nên mình phải sanh trong công cảnh giới, nên bắt buộc mình phải quy y Tam Bảo và gieo duyên với nhà Phật để giữ được cái trạng thái tu tập đó trong kiếp sau, quý vị. Nên gọi là căn tu, từ căn tu đó mình mới tiến bước lên được, chứ đâu phải bao nhiêu người tu ở đây đều sanh về cảnh giới Tây Phương được hết đâu, quý vị. Người tu còn mê phim, người tu còn giận con, còn giận cháu, người tu còn mê bài, người tu còn phải hát karaoke, người tu còn làm biếng ngủ nướng không tụng kinh. À, quý vị niệm Phật là bữa có bữa không, đi đạo tràng bữa không bữa có. Sáng nay là đi đến là chùa Thanh Hải tu tập ngày, quý vị. Trời ơi, bữa nay cúng cơm nhà kế bên cạnh thôi, nghỉ một bữa đi, mai đi. Mai cái sinh nhật con hết đi, ngày mốt á cái là đám cúng cơm hết đi, rồi đám cưới hết đi, rốt cuộc trong năm chẳng có đi được ngày nào. Thấy gì, thấy không? Vậy thì phát tâm á niệm Phật, nhưng cuối cùng đâu về cảnh giới Phật được á quý vị. Mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mây dần càng u ám. Đó quý vị, đời càng khổ thì bụi phong riêu bám, khắp nơi cõi ta bà này một tháng quán biết bao. Cuộc đời như giấc chiêm bao, trăm năm rồi lại lệ chào như mưa. Ai biết được thì xong thưa, ta về được đò Tây Phương nước ngược tay chèo. Thân ta như một cánh bèo, lên đên khắp chốn hiểm nghèo gian cơ, từng hoàn khảo sát ai ngờ, quý vị, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Biết được vậy quý vị, phát tâm tu tập thọ pháp liền. Thọ pháp gì? Thọ pháp tịnh độ quý vị, đò tịnh độ Tây Phương đã rước. Chúng sanh ơi từng bước quay về, tham chi cảnh khổ phù đề, trăm năm chỉ chuốc não nề mà thôi. À, do đó mà ta niệm Phật mà ngồi tĩnh lặng niệm A Di Đà, qua trận đau thương trở về mà giữ dạ hoàng lương, trì chay giữ giới là đường giảng sanh. Nên Đức Phật dạy trong kinh niệm Phật Ba La Mật, quý vị có một bài chú mà quý vị thường hay đọc mà chúng ta không hiểu bài chú đó nói gì. Đó là Nam Mô A Di Đà Phật, Giờ Giờ Đi Giờ Tha Di Đô Bà Tì. Ai biết bài chú gì? Chú giảng sanh, phải không? Giảng sanh. Đó quý vị, chúng ta có ba cái sanh. Thứ nhất là tái sanh, thứ hai là vô sanh, thứ ba là giảng sanh. Tái sanh là đi trong sanh nở tử luân hồi, sanh đi sanh lại là tái sanh. Còn vô sanh pháp nhẫn có nghĩa là người này đã đắc vào thánh nhân, không còn sanh tử luân hồi là vô sanh. Còn một người thứ ba nữa là vãng sanh, là về đất Phật của Tây Phương Tịnh Độ, Đông Phương Tịnh Độ là giảng sanh. Vì cái bài chú này nói lên nội dung của một chúng sanh đang đau khổ mà về đó phải được cái gì, làm cái gì mới được giảng sanh. Vậy thì Nam Mô A Di Đà Bà Dạ có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh Tịnh Độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Nghiệp chúng ta có mấy loại nghiệp? Có ba loại nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Chúng ta muốn làm của cái thân thì phải ý nghĩ ra mới làm, phải không? Thần kinh chủ động. Chúng ta muốn nói cái miệng, ý nghĩ ra rồi phải nói, phải không? Vậy thì cuối cùng ba nghiệp mà nó đổ dồn vậy, có nghiệp mà gọi là tư tưởng, gọi là ý phát sanh, à, quý vị. Như vậy thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy nhổ tận gốc nghiệp chướng là nhổ tận gốc của tác ý, là chúng ta không tác ý, ta dừng lại, gọi là thiền chỉ. Chỉ là dừng lại tất cả các ý niệm từ trong tâm mình, mới khởi lên sân mới nhú lên cái đập cho nó xuống. À, quý vị, mới khởi lên tham nhú lên đập cho nó xuống, nó không khởi lên ý nào cả, quý vị. Tâm duyên ý mã đoạn tuyệt từ đây, cắt liền, gọi là kiểm soát tâm mình thì gọi là thiền. Nên đi thiền, đứng thiền, ngồi thiền, nằm thiền, tức là không cho ý mình khởi lên, buông hết. Hòa Thượng Thanh Từ gọi là biết vọng không theo. Mà muốn biết nó vọng hay không vọng, chúng ta phải quán chiếu vào trong tâm mình, nhảy ra khỏi tâm, quán chiếu lại trong tâm mình, gọi là ý thức tỉnh giác. Mà trong cái kinh về thiền định thì vào được sơ thiền phải có ý thức tỉnh giác, là kiểm soát lấy tâm mình. Nên người ta chửi mình đừng nhìn cái mặt người ta chửi, mà nhìn thấy cái tâm vọng của mình khởi lên mà mình buông đó, thì người đó mới là người tu ý thức tỉnh giác. À, đâu có gì. Như vậy chúng ta thọ pháp, Nhà Phật á, là thọ pháp tịnh độ, tức là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ. Như vậy là thọ pháp tịnh độ, tu theo tịnh độ, nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà, gồm có hai phần: phần đang sống và phần sau khi chết. Mà nhiều người á quý vị, họ tính đâu là tin tu theo tịnh độ là chỉ có phần sau khi chết được Đức Phật A Đà tiếp dẫn thôi. Người này sai lầm nha. Chúng ta có hai phần: phần đang sống và phần phải chết sau khi sống. À, quý vị, như vậy thì chúng ta quỳ xuống trước Đức Phật A Di Đà hàng ngày. Chúng ta quỳ xuống, ta này: Nam mô A Di Đà Phật, con tên là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con phát tâm quy y với Đức Phật A Di Đà, con cầu nguyện giảng sanh đi cảnh giới Đức Phật A Di Đà, khi con còn sống thì xin nhờ phước báo công đức này cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, siêu phàm nhập thánh, trực giảng Tây Phương. Khi con chết đi, nhờ công đức mà con tu tập được, nhờ tâm lực mà con nguyện được, xin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương cực lạc an vui, xen chính phẩm nở về phẩm Phật thượng, Phật mười phương sanh ở phương Tây. À, quý vị. Rồi chúng ta niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật có ba cái công phu để niệm. Cái thứ nhất, miệng niệm tới Phật, tai phải nghe từng tiếng tròn vành rõ chữ, không được niệm lắp, niệm dối. Ai biết niệm gì? Nam mô A Di Đà Phật, dâu niệm thầm hay niệm ra tiếng cũng Nam mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật từng tiếng, mà tai của mình nghe từng tiếng niệm của miệng của mình. Nam mô A Di Đà Phật, niệm cỡ nào cũng được, mà tâm càng định thì càng tương ưng cảnh giới cao hơn, tâm vọng thì cảnh giới thấp, tâm định cảnh giới cao. Ví dụ như niệm Nam mô A Di Đà Phật, tâm xót thương thì lên cảnh giới trời, tâm tĩnh lặng lên cảnh giới sắc, tâm định lên cảnh giới vô sắc, còn nhất tâm bất loạn cảnh giới mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, tùy và tương ưng cảnh giới của tâm. Nên mình niệm mà được cái tâm gì thì tương ưng cảnh giới, có lập tức phóng quang gia hộ mình liền. Nào quý vị, nên chúng ta là niệm tới Phật, có nhiều người niệm nhiều cái tương ưng cảnh giới khác nhau. Vậy thì có ba cái công năng niệm. Thứ nhất là miệng mình niệm mà tai phải nghe từng tiếng để cho khẩu được thanh tịnh. Cái thứ hai nữa, tâm của chúng ta tưởng tới cảnh Đức Phật A Đà, tưởng tới hình tượng Đức Phật A Đà, quán tưởng Đức Phật A Di Đà. Cái thứ ba nữa, tấm lòng của chúng ta phải tha thiết mà niệm như con mà réo mẹ vậy đó quý vị. Ví dụ như giống như đứa trẻ 3 tuổi ở nhà mẹ nó đi làm, vào buổi chiều nó nhớ mẹ, nó tha thiết nó niệm vậy đó quý vị, thì niệm cái này chuyển phàm nhập thánh nhanh lắm quý vị ơi. À, nhớ miệng niệm, tai phải nghe từng tiếng rõ rệt. Thứ hai nữa, tâm tưởng tưởng Đức Phật A Di Đà, tấm lòng của mình tha thiết chân thành đối với Đức Phật quý vị, thì tất cả nghiệp ma đoạn diệt liền tại chỗ. Từ đó trên tia gamma trên đỉnh đầu mình phóng qua đạo hào quang, thì trong cảnh ta bà ô trượt này mười phương chư Phật phóng quang nhiếp hộ ngược lại với mình. Còn tối thui không biết ai đâu nhiếp. Nó quý vị, phóng lên hào quang lé đâu, lé hào quang chư thiên thấy chư thiên độ, lé hào quang Bồ Tát thấy Bồ Tát độ, lé hào quang Phật nhiếp thủ liền. Nó không quý vị, mà hào quang do đâu có? Do tâm định mà sanh, thiền định mà sanh. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Vậy thiền định sanh tương ưng cảnh giới. Mà tại sao tương ưng cảnh giới chư Phật mới nhiếp thủ, chư Phật mới tiếp dẫn được? Quý vị, là tại vì nước chỉ hòa với nước mà thôi, nước không hòa với dầu. À, quý vị. Do đó mà tâm chúng ta phải chuyển từ tâm dầu, tâm đá, tâm sắt, tâm xi măng, tâm bột thành tâm của nước, tánh thủy, tánh Đức Phật A Di Đà, tánh mười phương chư Phật, sóng nước lẳng lặng thiền tịnh. Nó quý vị, lẳng lặng thanh tịnh, nước hòa với nước, tuy nước ta nước thúi đó quý vị, nhưng mà vẫn hòa với nước sạch nước trong được. Nước với nước là nó hòa nhau được, nhưng mà nước á, hôi nước thối hòa nước sạch nước trong, nó trở thành lóng cặn thành nước trong đó quý vị. Nên tâm chúng ta phải tĩnh lặng, tĩnh lặng nhưng mà chưa phải là trong sạch hết đâu đó quý vị. Nhưng mà hòa vào tâm Phật thì từ từ nó mới hóa giải được bao nhiêu nghiệp chướng phiền não, gọi là tập khí cặn cáo trong tâm của mình đó quý vị. Nên ta phải niệm Phật liên tục, niệm Phật dài ngày để lóng cặn rạn đục khơi trong này. Niệm lúc cũng không được đâu quý vị, phải niệm lâu niệm dài, công phu công quả công trình có đủ. Công phu là niệm đó quý vị, công quả là làm phước cúng dường bố thí, công trình là phải trải qua thời gian dài nó mới đủ thời gian lắng cộng. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn cũng phải qua thời gian của 10 niệm mà chứ đừng có nói mà chúng ta tu tập ở trong thế gian này. Nên người nào nói là không tu gì hết để mớ tiền sau này là chúng ta rước ban hộ niệm về niệm được giảng sanh, người này đừng có mộng, đừng có mơ ban ngày, đừng có mơ ban đêm hả mơ. Nghe không quý vị? Người này không bao giờ được. Tại sao người này không phát tâm tu? Không phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì không thọ pháp môn. Không thọ pháp môn thì làm sao chứng đắc được pháp môn? Nghe không quý vị? Cái thọ pháp môn này chúng ta phải phát tâm quy y nương tựa Đức Phật A Di Đà và phát tâm niệm Phật thanh tịnh thân khẩu ý trang nghiêm, và mình muốn sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà và hồi hướng tất cả phước báo về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Trong hồi hướng phước báo này có ý nghĩa là lấy Tịnh Độ Tông làm chủ, có nghĩa là lấy câu niệm Phật làm chủ và cầu nguyện giảng sanh làm chủ. Như vậy thì con niệm Phật rồi con có quyền ngồi thiền, con có quyền tụng kinh, con có quyền niệm Phật không thầy? Vẫn ngồi thiền, vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật bình thường à, quý vị. Tại sao? Tại vì á, là chúng ta ngồi thiền niệm Phật tụng kinh, hồi hướng tất cả các phước báo con ngồi thiền niệm Phật tụng kinh đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, để nhờ đó mà đẩy con thiền về Tây Phương Cực Lạc nhanh hơn, dễ dàng hơn. Như vậy thì chúng ta gọi là lấy pháp môn Tịnh Độ làm chủ, tất cả các khác để hồi hướng công đức cho Tịnh Độ thì đúng quý vị. Chứ không phải thấy người ta ngồi thiền mình ngồi, thấy tụng kinh niệm kinh, thấy niệm Phật rồi, à, thấy trì chú trì chú, nhưng mà trong đó có một cái chủ, tức là pháp môn niệm Phật làm chủ. Tất cả các để hỗ trợ cho cái này thì chúng ta đã đúng. Nếu chúng ta tu thiền thì tất cả pháp khác hỗ trợ cho thiền, chúng ta tu tịnh tất cả pháp khác hỗ trợ cho tịnh. Còn nếu người nào không còn thời gian, đó quý vị, hoặc là bệnh tật thì đừng có dung hòa pháp môn nữa mà lấy pháp môn niệm Phật là chính thôi. Ví dụ người này già cả sắp mất, đó quý vị, chỉ niệm Phật cầu giảng sanh thôi, đừng bao giờ tụng kinh trì chú loạn quý vị. Nhưng mà chúng ta còn trẻ ta có thể dung hòa được, lấy kia làm chủ để hồi hướng được. Rồi cái người bệnh đó quý vị, ung thư sắp mất thì nên khuyên người ta là chỉ có niệm Phật thôi, đừng bao giờ chọn cái nào nữa khác quý vị, tại không còn đủ thời gian nữa quý vị, nên chuyên nhất chuyên tâm nhiếp vào. Còn mình bình thường á quý vị thì mình có thể dùng nhiều cách khác nhau mà mình hồi hướng cách khác nhau đó quý vị. Khi lãnh hội pháp môn rồi chúng ta phải hành trì mới thâm nhập pháp giới được. Lãnh hội pháp môn như vậy, lãnh hội rồi còn hành trì đó quý vị. Hành trì là như thế nào? Hành trì tất nhiên là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ cái câu niệm Phật, mà chia ra ba thời hành trì khác nhau. Cái thứ nhất á là hành trì theo thời khóa. Thời khóa tức là sáng, chiều, trưa, tối gì đó, mình 4 thời, 2 thời, 6 thời, vân vân, là theo thời khóa. Cái thứ hai nữa là hành trì không theo thời khóa. Cái thứ ba nữa hành trì trong bất kỳ công việc gì. Nó có 3 cái hành trì nha. Nếu chúng ta bỏ một cái hành trì đó thì chúng ta tu cũng không đắc được. Bây giờ ví dụ như hành trì theo thời khóa để nhắc nhở chúng ta tu hành. Nếu không hành trì theo thời khóa thì chúng ta dễ dàng giải đãi mà không có được quyết tâm quyết chí tu hành thì không thể là diệt đi tâm ma, nghiệp ma của mình được. Do đó phải có thời khóa. Nếu hai thời thì đúng giờ của sáng, đúng giờ của chiều mà lên, đừng có làm biến. Ví dụ 7 giờ tối tụng kinh, 7 giờ tối có phim để 8 giờ tụng. Đừng có làm vậy quý vị, nếu làm vậy chúng ta bị mất đi cái thời khóa, mất đi công đức tu tập. 7 giờ tụng kinh thì 7 giờ chúng ta tụng. Nó giàu có phim hay cỡ nào, có phim Trái Tim Mùa Đông, Kim Hồng Hoa, Dông Ha của Hàn Quốc, hay là chơi song dông gì đóng, mình cũng không coi. À, quý vị, miệng quyết tu rồi không coi. Nên má ơi má, coi phim này hay lắm nè má, anh hùng xả điêu nè má. Mô Phật mất tụng kinh này Út ơi. Vậy được á. Đó. Đó quý vị. Chứ còn mà tới phim cái ra mới đề ra rồi bỏ hết ra tụng kinh được là theo thời khóa. Cái thứ hai nó không theo thời khóa. Có nghĩa là trước khi đi ngủ, ngoài khi đi ngủ, khi nào rảnh chúng ta cũng ngồi tham thiền nhập định, ngồi niệm Phật trang nghiêm là không theo thời khóa. Cái điều thứ ba nữa quý vị là tu trong mọi hoàn cảnh, có nghĩa là đi làm tu cũng được, ăn cơm tu cũng được, là vô toilet tu cũng được, quét nhà tu cũng được. Nếu ở ngoài chỗ nào thanh tịnh trang nghiêm thì chúng ta theo nhịp điệu mà làm. Ví dụ như chúng ta đang chạy do exercise in the morning, tức là tập thể dục vào buổi sáng á, nên á đầu mình chạy không, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chạy á quý vị, chạy mà thiền mà niệm Phật đó quý vị. Tâm mình lặng lặng, gặp ai cũng cười, tâm lặng lặng, Nam Mô A Di Đà Phật, chạy nhanh đi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, còn chạy chậm đi, Nam Mô A Di Đà Phật, còn đi bộ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không? Chúng ta là lấy cái đó để khế hợp vào trong từng hoàn cảnh. Ví dụ như lửa thóc, lửa gạo, lặt gạo, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không quý vị, thấy không? Trong từng trường hợp cái nào tu cũng được, tại mình không tu thôi. Có nhiều người đã thầy, thầy con nghiệp chướng sâu dày, không có rảnh đâu mà tu. Quý vị, tu đâu cần phải rảnh. À, quý vị biết nào rảnh, lúc rảnh nằm vô hòm mà nó rảnh hết nhúc nhích mới rảnh, chứ bình thường sao rảnh nổi. À, quý vị, vợ con chồng nấu cơm quét nhà giặt giũ, lẽ mình ngồi không cho con dâu mình nấu, không lẽ mấy đứa nhỏ nó quậy mình không giữ nó, dần dần quý vị giữ con giữ cháu bình thường, quý vị lúc nào tu ẩm đứa cháu lên niệm Phật có sao đâu, nhớ Phật tâm Phật có sao đâu quý vị. Rồi chúng ta đang làm vi tính, chúng ta cũng tưởng tới Phật. Tưởng tới Phật có ba dạng, một dạng là niệm Phật, cái thứ hai dùng câu niệm Phật đẩy lùi các tạp niệm, thứ ba là sống với tâm Phật, không niệm mà niệm, niệm mà không niệm. Có nghĩa là lúc nào chúng ta sống tâm tĩnh lặng hết là Phật đang hiện tiền trong lòng mình rồi. Đấy không quý vị, đi đâu cũng có Phật, nằm đâu cũng có Phật, ngồi đâu cũng có Phật. Nhằm khi đánh máy vi tính chú ý trong cái đó thôi quý vị, nhưng mà tâm chúng ta không sân, không hờn, không ghen, không ghét quý vị, đó là Phật hiện bài rồi. Đấy không quý vị, nên cấp độ mà hiện Phật ở trong tâm nhiều kiểu khác nhau, chứ không phải chỉ có niệm Phật mới xuất hiện đâu quý vị, mà tâm Phật là Phật đã xuất hiện rồi. Đấy không quý vị. Nên á, tâm Phật là ở đâu? Ở trong lòng người. Nên vua nhà Trần á, quý vị, Trần Cảnh lên trên núi gặp thiền sư Viên Chứng á, ổng buồn ở tại cung điện, ổng nói gặp nhà sư hỏi đi đâu với vua, ổng là con lên đến đây tìm Phật thầy ơi, hỏi là Phật ở đâu tìm, Phật đâu có trên núi Yên Tử đâu tìm, Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người lặng, lòng người thanh tịnh, Phật hiện ra, lòng người bôn ba, Phật ẩn mất. Đó quý vị, chứ trên núi đâu có Phật, trong chùa đâu có Phật, Phật ở trong tâm mình á. Mỗi khi tâm mình thiền định, Phật hiện ra, tâm mình là ma, Phật ẩn mất. Đó quý vị, nên mình tu á quý vị, mình cho hiện Phật ra, ma ẩn với dân ẩn, hồi vô trong nó chuyển quá mất luôn, ma giác ngộ thành Phật. Nên mình độ cho con ma tâm của mình giác ngộ thành Phật tâm của mình, nên chuyển thức thành trí luôn á quý vị. Như vậy là chúng ta đắc đạo, ta chuyển đổi tâm phàm từ tâm thánh, siêu phàm nhập thánh, trực giảng giai phương. Đó, chọn một pháp môn để tu học tập, đó là pháp môn niệm Phật. Ngoài miệng niệm Phật, trong lòng có Phật, hành động Phật, cúng dường chư Phật và phục vụ chúng sanh, phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, thì người này sẽ chuyển phàm thành thánh ở trong một kiếp này, trong một kiếp Tây Phương hồi hướng. Thôi hết giờ, dừng ở đây. Như vậy thì xin vài phút hỏi một vài câu hỏi, ai trả lời được sẽ tặng quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Xin mời cô. Tài siêu phàm nhập thánh, cho một chàng pháo tay. Ai biết phàm thì sanh ra mấy nẻo luân hồi, gồm những nẻo nào gọi là phàm phu? Xin mời cô. Thiếu cõi người, cho một chàng pháo tay. Người Việt mà nói chữ Hán không? Trời người A-tu-la, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thiên dân A-tu-la, rồi súc sanh là giữa cái này trộn với cái kia, phải không? Hán thì Hán hết, Việt thì Việt hết, bởi vậy vừa Hán vừa Việt trộn với nhau, không có gì, phải không? Mình Hán Hán hết, Việt Việt hết. Như vậy là trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu nẻo đó là sáu nẻo luân hồi. Vậy thì ai biết nẻo thánh gồm có mấy nẻo? Nẻo mà ra khỏi sanh tử luân hồi, không còn sanh tử luân hồi nữa quý vị. Ai nhớ nẻo nào nhắc nẻo đó cũng được tặng quà. Nẻo thánh. Hồi nãy mình đang phàm mà. Rồi xin mời cô ạ. A Di Đà Phật, chúng phần cho anh chàng hóa tay. Đó là bốn quả vị thánh của thanh văn. Quý vị, còn chúng ta đang nói tới là những nẻo ngoài sanh tử luân hồi. Bốn quả vị thánh của thanh văn là Tu Đà Hoàng, A Na Hàm, Tư Đà Hoàng, Tu Đà Hà, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Bốn quả thánh của thanh văn. Rồi tới duyên giác là tu thập nhị nhân duyên, rồi tới Bồ Tát là tu tới 52 quả vị Bồ Tát, rồi tới Phật trở về với thân Tỳ Lô Giá Na là thường tịch quang tịnh độ. Có những nẻo đó là nẻo thánh. Cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi cuối cùng, ai biết được Đức Phật thuyết trong kinh A Di Đà, mình niệm Phật như thế nào sau khi chết được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Rồi thôi cho cô này trả lời.
Niệm Phật sao? Mất tâm nhất rồi. Mất tâm. 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 Mất tâm
Từ một ngày đến bảy ngày, từ một tiếng tới một câu tới mười câu. Một hành giả phát tâm niệm Phật từ một câu cho đến mười câu, từ một ngày cho đến bảy ngày, tâm không tán loạn gọi là nhất tâm bất loạn. Sau khi chết được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cho anh chàng pháp tay. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi chiều và buổi sáng hôm nay, chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.